Cho nên nghe cái chuyện này rồi thì quý vị nhớ câu chuyện mà Quan Vân Trường đi tìm đầu đó. Tức là Quan Công. Quan Công cũng chết là bị chặt đầu, thấy không? Sau thì thường thường là ông cứ đi tìm, đi đòi đầu, thấy không? Thì gặp Thiền Sư Phổ Tịnh, ngài mới khai thị đó. Nói ông trước kia là ông giết bao nhiêu sinh mạng rồi, giết ông chém biết bao nhiêu cái đầu rồi, thì ông mất cái đầu mà ông lo đi tìm, còn những người khác ông chém bao nhiêu cái đầu rồi, thấy không? Đó. À, thì rồi ông cũng tỉnh ngộ, cho nên rồi sau đó ông làm hộ pháp cho nhà chùa, cho nên là thành gọi là thần Già Lam đó. À, thì đó cũng vậy đó, là cũng cứ nhớ cái ta này không à. À, cho nên hiểu đó rồi thì mới thấy đây là cái lầm lẫn của mình thôi. À, tức là nhận cái này là ta cho nên mất nó, rồi đi tìm thành khổ, tức là vì cái tham ái chấp thân. À, chấp cái ta này. À, còn hiểu rõ thì nó chỉ là cái tạm thôi, cho nên Phật dạy nó giống như là cái nhà trọ, thấy không? Mà đúng giống như là y là như cái nhà trọ mình tạm gọi là ở trọ, hay là tạm mướn đó, tạm mướn trọ. À, tùy theo cái khả năng của mọi người, thấy không? Người thì mướn nghĩa là 5-3 năm, người mướn 20-30 năm, người có thể mướn là 60-70 năm hoặc 80-90 năm, 100 năm, thấy không? Tức là tùy theo khả năng của mỗi người. Nhưng mà khi mà hết thời hạn rồi thì sao? Hết thời hạn mướn rồi thì sao? Đã phải trả lại hết. Đó, làm gì làm được cũng phải trả lại, hết thời hạn là phải trả lại. Cho nên đúng là như là nhà trọ không có gì hết, nhưng mà mình cứ nghĩ là ta là của ta, cho nên từ đó mà khổ, phải không? Còn nếu hiểu rõ như nhà trọ thì kia hết thời hạn rồi thôi trả đi thôi. Phải không? Giống như mình đi tới khách sạn thì mướn 2-3 đêm là hết thôi, phải đi thôi. Hoặc là nếu mà thời gian mà vì cái duyên sự mà đặc biệt thì mướn 1-2 tháng, nhưng mà rồi kia hết thời hạn cũng phải đi thôi, phải không? Còn nếu mà hết thời hạn mà không chịu đi đó thì là khổ. Phải không? Thì hiểu vậy đó thì mình nhận định rõ thì cái vấn đề nó sẽ sáng tỏa, không? Thứ hai á là nói đến cái lẽ thật là không sanh diệt nơi mình, bởi vì quán như vậy rồi á thì thấy rõ rằng sanh là không thật có cái ta sanh, cũng như chết cũng không thật có cái ta chết, thấy không? Mà cái thân này chết, cái thân này sanh, chứ không thật có cái ta sanh, cái ta chết trong đó. Vậy thì sanh tử vốn không có cái chủ tể, cho nên là Phật gọi là vô ngã đó, tức là không có chủ tể trong đó, mà là vọng sanh, vọng diệt, thấy không? Chứ không có cái chủ tể trong đó. Đó. Nhưng mà vì chúng sanh điên đảo, chấp có cái ta thật, cho nên thấy có ta sanh, có ta chết, là khổ là chỗ đó. Thấy không? Đó. Nhưng mà Phật dạy thì không có chủ thể trong đó. Thấy không? Đó. Vì có ta, thì tức là có ta khổ. Đó. Nhưng trên cái lý thật, á, thì cái ta đó là chỉ là vọng chấp, chứ nó không có thực thể. Thấy không? Cho nên quán sâu về điểm này, thì sẽ có cái sự cởi mở, nó nhẹ nhàng. Và nó bớt khổ. À, nghĩa là sanh không có cái thật thể sanh thì sao? Nếu thấu rõ sanh không có cái thực thể sanh thì diệt cũng không có thực thể diệt. À, phải không? Sanh nó không có thực thể diệt, sanh thì diệt đâu có thực thể diệt. À, mà nếu sanh không thực thể sanh, diệt không có cái thực thể diệt thì sao? Thì ngay đó tức là vô sanh. Tức là sanh diệt là không có thực. Đó. Thì quán thấu được cái lẽ thật này thì mở sáng được gọi là cái trí vô sanh, thì đó là con đường thoát khổ, không? Cho nên tiến sâu thêm một bước nữa đó là Phật mới chỉ ra là trong đây á, nó còn có pháp thân không sanh diệt, không? Tức là còn có cái pháp thân không sanh diệt trong đó, còn cái sanh diệt này chỉ là cái gọi là cái hư dối thôi, không? Gọi là vọng sanh vọng diệt. À, nghĩa là thân này chết rồi nó tan rã, nó hòa diệt, nhưng mà không có dính gì đến pháp thân, không? À, tức là nó có chết, nó có tan rã, nó hòa diệt, nó có bị thiêu, bị đốt, không? nhưng mà không có dính gì đến pháp thân. À, bởi vì theo đúng cái lý thật á, thì cái gì từ duyên sanh thì sao? Cái gì mà nó từ duyên sanh thì nó phải theo duyên diệt, phải không? Bởi nó từ duyên mà nó sanh ra thì tức là phải theo duyên nó diệt, phải không? À, như vậy thì đặt trường hợp ngược lại, còn cái mà không từ duyên sanh thì sao? Hay là cái gì từ duyên sanh thì nó phải theo duyên nó diệt, không? Bởi nó duyên, nó từ duyên nó sanh thì giờ nó phải theo duyên nó diệt, tức là nó các duyên nó tụ hội lại thì nó sanh, nó tan rã ra thì phải diệt. Còn cái mà không từ duyên sanh thì nó cũng không có theo duyên mà diệt, phải không? Đó. Vậy thì pháp thân á thì nó là vốn không một vật, cho nên nó không từ duyên sanh, bởi vậy mà không có diệt. Đó. Tức là pháp thân thì nó vẫn thường trụ, nhưng mà chúng sanh á, vì bị các cái phiền não nó che mờ cho nên không có nhận ra. Chính vì vậy mà chư Phật ra đời để mà đánh thức cho chúng sanh nhớ lại cái pháp thân đó để mình sống trở lại cái lẽ thật. Cho nên ở trong kinh Như Lai Tạng không, thì Đức Phật có bảo không, này Thiện Nam, ta dùng Phật nhãn, tức con mắt Phật đó, nhìn thấy ở trong các thứ phiền não, tham dục, nóng giận, ngu si của tất cả chúng sanh, có Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân đang ngồi nghiễm nhiên bất động. Không? Này Thiện Nam, tất cả chúng sanh tuy ở trong thân phiền não của các loài mà vẫn có Như Lai tạng thường không nhiễm ô, đức tướng như ta không khác. Tức là Đức Phật xác nhận, không? Nghĩa là Ngài thấy rõ trong các thứ phiền não tham sân si của tất cả chúng sanh đó có Như Lai trí, Như Lai nhãn, tức là cái trí Như Lai, con mắt Như Lai, rồi Như Lai thân, tức là thân Như Lai đang ngồi nghiễm nhiên bất động ở trong đó. Tức là trong cái thân mà phiền não của chúng sanh đó, tức là tham sân si đó, có thân Như Lai ngồi bất động trong đó, không? Cho nên tất cả chúng sanh tuy ở trong thân phiền não của các loài nhưng mà vẫn có Như Lai tạng thường không nhiễm ô đó, mà Ngài gọi là cái đức tướng như ta không khác, tức là như Phật không khác. Đó. Vậy thì tức là mọi người đều có cái thân Như Lai trong đó, đó là pháp thân đó, không? Nhưng mà không biết, không hay, cứ nhớ có cái thân này không à, cái ta này không à. Đó. Cho nên chính đó, không, mà thành mê lầm. Bởi vậy mà Đức Phật Ngài mới ra đời đó là chỉ ngay ở trong thân sanh diệt của chúng sanh có pháp thân nó thường trụ không mất đó, không? Nhưng mà mình vì mê mờ bị những cái phiền não nó che, cho nên rồi cứ nhận cái sanh diệt đó để mà sống, không, thành ra có đau khổ. Còn bây giờ Phật chỉ ra là nơi mọi người đó là sẵn có, gọi là cái pháp thân chân thật đó, mà pháp thân đó là không sanh diệt, không? Mà tại sao mình lại không nhận cái đó để sống mà lại nhận cái sanh diệt để sống? Quý vị thấy, nếu như mà mình không, tức là cái pháp thân này đó mình không tự có nó mà mình phải đi tìm ở nơi nào khác á, không, thì tức là không hy vọng rồi, phải không? Tức là không tự có sẵn mà bây giờ mình phải đi tìm ở nơi khác thì cái đó mình không hy vọng, là mình sợ nhọc nhằn, thì cái đó cũng gọi là tạm cho được đi phải không? Bởi vì đó là không hy vọng. Còn bây giờ là cái có sẵn nơi mình, thấy không? Đó Phật xác nhận mà, tự mình có sẵn, chỉ khéo nhận lấy ra để mà dùng thôi. Mà không chịu nhận thì quý vị nghĩ sao đây? Đó. Tức là có sẵn nơi mình, tự mình sẵn có, chỉ cần nhận lấy ra dùng thôi, chứ không phải đi tìm nơi khác. Mà mình không chịu nhận thì nghĩ sao? Đó. Cho nên chính là Lục Tổ mà Ngài có bài kệ Ngài nói đó, nghĩa là bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai đó, tức là cái lẽ thật này là gọi là xưa nay nó là không một vật, tức là nó không có một vật gì hết, cho nên là có chỗ nào để mà dính bụi bặm, dính phiền não, thấy không? Đó. Như vậy thì Phật xác định điều đó, Tổ cũng xác định điều đó, thấy không? Vậy thì đâu phải là chỉ một mình Đức Phật nói thôi. Chính các vị tổ sau này là các ngài cũng xác nhận điều đó mà. Mà rồi mình chưa gọi là chưa chịu dám nhận, chưa chịu dám tin, không? Đó. Cho nên đây á là để chỉ ra nghĩa là cái pháp thân hay là cái thể chân thật đó, không? Cái thể của nó là vốn là xưa nay nó là thanh tịnh, nó là không có một vật hết, nó không có hình tướng, cho nên không có cái gì dính được nó, cho nên phiền não cũng không có nhiễm được, không có dính được, không? Cho nên khéo nhận ra cái lẽ thật đó để mà mình sống đó, thì cái đó là con đường gọi là vươn lên của mình đó. Cho nên trong nhà thiền thì các thiền sư thường hay đánh thức mọi người để mà nhớ trở lại cái lẽ thật này. Bởi vậy mà có một lần thiền sư Pháp Khâm, Pháp Khâm tức là ngài Kính Sơn đó, một hôm ngài đang ngồi ở trong cung vua đó, tức là vua Đường Đại Tông, không? Cũng mà mời ngài vào cung đó. Thì hôm đó là ngài đang ngồi trong cung đó, thì vua Đường đi đến, thì ngài liền đứng lên. Đứng lên thì ông vua mới hỏi, vì sao mà sư đứng lên như vậy? Không? Thì sư mới đáp, đàn Việt đâu được nhầm trong bốn quay nghi mà thấy bần đạo. Không? Thì ngay đó ông vua, ông nhận ra, ông vui vẻ, cho nên ông mới ban cho sư cái quốc hiệu là Quốc Nhất, tức là thiền sư Quốc Nhất, tức là bậc nhất ở trong nước. Tức là ngài ngồi, đang ngồi, thấy ông vua đi đến, ngài đứng dậy. Đứng dậy thì ông vua thấy, ông nói, sao thầy lại đứng lên? Không? Thì ngài liền đánh thức cho ông vua liền. Không? Đàn Việt đâu được nhầm trong bốn quan nghi mà thấy bằng đạo. Tức là đừng có nhầm ở trong, đừng có thấy mà đứng lên đó mà cho đó là ngài, cho đó là ngài. Đừng có thấy tướng đứng lên đó mà cho đó là ngài. Tức là không thể nhầm trong cái tướng đi đứng, không, nằm ngồi đó, không, mà cho đó là ngài, thấy là ngài. Vậy thì chính ngài còn có cái gì nó siêu việt hơn cái đó, còn cái mà đi đứng nằm ngồi này, cái này thì sao? Cái này thì khi hết thở rồi thì cho ra nghĩa địa. Cho nên cái tướng đi đứng nằm ngồi này chưa phải là ngài thật. Thì ngài mới nhắc ông vua là phải thấy thấu qua cái này, tức là để thấy đến cái pháp thân chân thật. Thì ông vua, ông cũng nhận ra cái điều đó, cho nên ông vui vẻ. Không? Nghĩa là bởi vì cái tướng mà có đi có đứng, tức là có động, mà có động thì tức là có dừng, tức là có sanh có diệt. Không? Thì đó là thuộc về sanh diệt. Không? Nghĩa là khi nó còn động á, thì tức là còn sống, là khi nó hết động, nó chấm dứt động, tức là dừng hẳn thì là chết. Không? Còn cái lẽ thật sẵn có, không, nơi chính mình hay là nơi mà thiền sư đó, thì nó vượt, còn vượt ngoài cái tướng động tĩnh này nữa. Cho nên ngài muốn nhắc đến cái điều đó cho ông vua. Cũng như sau này ở Việt Nam á, mà vua Trần Thánh Tông là ông vua đang làm vua, ông cũng học thiền, tu thiền, và ông cũng nhận được cái lý thiền, cũng nhận được cái lý pháp thân mà không sinh diệt này đó. Cho nên khi gần chết thì ông cũng không có sợ chết, mà ông chết cái rất là, cũng là sáng suốt, không? Là khi mà gần sắp mất á thì ông có bệnh, không? Cho nên rồi thượng sĩ Tuệ Trung đó mới gửi thơ đến để mà thăm, thì nhà vua mới đáp lại cho thượng sĩ Tuệ Trung bằng hai câu thơ là: hơi nóng hừng hực, mồ hôi đẫm, chiếc khố mẹ sanh vẫn ráo khô. Tức là cái hơi nóng mà nó nóng hừng hực, mồ hôi nó ra ướt hết vậy đó, nhưng mà cũng không có ướt gì, không có dính gì đến cái chiếc khố của mẹ sanh hết. Tức là nhà vua muốn nói cái gì? Sắp mất, tức là lửa vô thường đó, nó đang bức bách. Bức bách tới cái độ mà giống như là lửa mà nó nóng hừng hực, mồ hôi ra ướt đẫm vậy. Bởi đây sắp chết mà. Đó, giống như lửa vô thường nó đốt, nó bức tới nơi vậy đó. Nhưng mà vẫn không có động, không có đốt được gì đến con người chân thật kia. Không có dính gì hết. Tức là không có dính gì với nhà vua hết. Tức nhà vua thấy là, nghĩa là vô thường nó cứ đến là nó đến, chết là cứ chết, nhưng mà không có dính gì với đến Ngài hết. Đó. Cho nên Ngài vẫn là bình tĩnh, sáng suốt, không có gì hết. Tức là không có thể quại đến con người chân thật kia được hết. Thì quý vị thấy một ông vua mà hiểu đạo đến như vậy thì thấy nghĩa là đáng kính, đáng quý không? Một ông vua mà hiểu đến như vậy đó. Nào. Tức là một ông vua làm việc biết bao nhiêu việc bận rộn không, mà còn tu hành mà hiểu được đến như vậy đó. Không? Còn mình bây giờ thì công việc của mình đâu có bằng tới ông vua lận. Không? Nào. Mà điều kia mình đổ thừa bận việc này bận việc kia. Phải không? Đó. Cho nên đó, để mà xét lại mình thì mình mới thấy hổ thẹn. Không? Từ trong nhà chùa cho đến ra ngoài cư sĩ. Không? Ở chùa thì tăng ni thì khỏe quá rồi, không? Đâu có bận rộn gì nhiều. Không? Cứ lo tu. Thì đó là mà còn viện cớ này viện cớ kia nữa thì đó là đáng trách. Không? Còn cư sĩ thì nhà thì cái gì bận bận gì cách mấy này nữa cũng không thể bận bằng ông vua được. Phải không? Bây giờ lo vẫn quá lo cho một nhà thôi, hoặc lo hai nhà ba nhà thôi, còn ông vua là lo cho mấy nhà. Đó, mà ông còn có thời gian để mà ông tu học vậy đó thì mình thời gian còn nhiều hơn ổng mà, phải không? Còn nhiều hơn ông vua. À, thì như vậy nói vậy đó để cho thấy rằng không, mỗi người đó mình khéo để mà nhận ra những cái lẽ thật đó thì mình có những cái bước đi, có con đường nó sáng suốt. Không? Tại sao người ta mà chỉ biết có con người sống chết này thôi, tức là con người sanh ra đây không, rồi chết đi, chỉ biết con người sống chết này mà không biết đến con người chân thật kia. Không? Để rồi phải lo sợ, phải khổ đau theo cái con người sống chết này. Nào quý vị đấy, không? Cho nên ở đây là cái hình ảnh là của vua Trần Thánh Tông, đó là một cái hình ảnh đã đánh thức mình rất lớn đó. Không? Ông vua thấy đến cái con người chân thật, gọi là không có sanh diệt đó đó. Không? Cho nên đến cái giờ phút cuối sắp bỏ thân nhưng mà vẫn bình tĩnh thanh thản ra đi. Cho nên đó là nêu một cái gương sáng của một ông vua. Không? Một ông vua mà học Phật và hiểu được Phật Pháp, tức là học Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp và có thực hành Phật Pháp, thể hiện được Phật Pháp ngay trong thế gian. Không? Cho nên đó là một điều nghĩa là cảnh tỉnh cho mình ở đây rất là lớn lao đó. Không? Là mình làm sao cũng phải học, không? Rồi có thực hành, có được một sức sống như vậy. Không? Cho nên đây điểm muốn nhắc cho tất cả là mình làm sao để khéo thắp sáng ánh sáng chánh pháp lên. Không?